Chàng rể ma giới, chương 785, thu mua, góc truyện audio.com. Ánh sáng màu lam đậm lóe lên, một thân ảnh xuất hiện trong một cái góc hẻo lánh ở thành Kim Tinh tại Vương quốc Tinh Quang. Đây là một nhân loại mặc quần áo rất bình thường, có khuôn mặt đại chúng mà khi đặt trong đống người thì thế nào cũng chìm không nổi lên được. Ai cũng không nghĩ đến, đây chính là kẻ đến từ ma giới cùng hung cực ác. Chuyến đi tới thế giới mặt đất lần này không phải là đi chùa, Trần Duệ mất 100 vạn kết tinh tín ngưỡng để mua tấm vé một chiều đi tới nhân giới, lúc về còn phải mất thêm 100 vạn nữa. Nhưng mà lần này khác với lần đầu bất ngờ bị đưa tới đây, Trần Duệ đã sớm chuẩn bị 200 vạn kết tinh tín ngưỡng. Nhớ lúc đầu, hắn mang theo tu la chạy khắp nơi để trộm cắp tín ngưỡng, cuối cùng còn thâm nhập vào tận hang hổ Quang Minh giáo hội mới miễn cưỡng gom đủ 100 vạn để trở về cứu cô mụ đại nhân. Hiện tại đã là nay không như xưa, từ lúc trò chơi ma pháp phát triển khắp ma giới, kết tinh tín ngưỡng trong siêu cấp hệ thống bạo phát với một tốc độ chóng mặt. Cứ theo cái đà này thì không quá mấy năm nữa, vé xe qua lại giữa ma giới và nhân giới sẽ rẻ như bèo. Lần này, Trần Duệ tới thế giới nhân loại chủ yếu có 3 mục đích. Thứ nhất tất nhiên là mảnh vụn thủy nguyên. Lần trước hắn đã có hiệp định với quang nguyên tố quân vương Bender Marcus dùng mảnh vụn thủy nguyên quang hệ để đổi lấy quang chi nguyên lực và phong chi nguyên lực. Chỉ cần có được hai loại nguyên lực này, lấy nền móng lục đại nguyên tố nguyên lực vốn có cộng thêm long lực tinh túy cấp quốc độ Augustine Last cấp cho quốc độ lục nguyên tố của Lola sẽ được tăng cường sức mạnh ở mức lớn, nguy hiểm phản phệ cũng hạ thấp hơn. Mục đích thứ hai là quan hệ tới Hắc Tử Đồ và Tu La. Lúc đầu Trần Duệ lưu Tu La tại thế giới mặt đất trừ việc trộm tín ngưỡng chi lực ra thì còn có mục đích thanh trừ Quang Minh giáo hội bại hoại. Nhưng mà Tu La không hiểu bị quỷ thần nào xui khiến mà lại gia nhập giáo hội thần bí, trở thành đại chấp sự của Hắc Tử Đồ. Giáo hội thần bí này không ngờ lại là một tà giáo thờ phụng sinh vật thâm uyên. Sinh vật thâm uyên là nguyên hung khiến cho nền văn minh luyện kim thượng cổ bị hủy diệt. Trừ huyễn cảnh thử luyện ra, Trần Duệ đã từng nghe Sa Tăng nói vài câu về loài sinh vật này. Sinh vật thâm uyên bị phong ấn ở dưới lòng đất mấy năm gần đây, chúng không có phút nào mà không muốn tìm cách trở về thế giới này. Một khi sinh vật thâm uyên thành công, như vậy cho dù là đối với ma giới hay nhân giới đều sẽ là tai nạn khôn cùng. 2 vạn năm trước tà giáo thần bí từng gây ra huyết án đổ sát 10 tòa thành chỉ vì hiến tế thần linh. Hành động trắng trợn như vậy khẳng định là để thực hiện nghi thức triệu hoán thâm uyên. Cũng may bởi nguyên nhân không biết tên nào đó mà nó thất bại, chứ không phải do Quang Minh giáo hội áp chế. Đáng tiếc tà giáo vẫn chưa bị tiêu diệt triệt để, chỉ là chuyển vào hoạt động trong bóng tối, các Hắc Tử Đồ khẳng định đều ấp ủ âm mưu lật đổ mới, chỉ riêng số tín ngưỡng không ngừng cung cấp về thâm uyên đã là tai họa lớn rồi. Vậy cho nên Tu La cần phải trở về tà giáo thần bí kia để tìm mọi cách hủy diệt tổ chức gây nguy hiểm cho toàn bộ thế giới này. Giáo hội thần bí tuy không bước ra ngoài ánh sáng nhưng quy mô và thực lực không hề bình thường. Lực lượng cá nhân của Tu La có hạn, hơn nữa hiện tại chỉ mới tiếp xúc được tới thế lực ngoại vi thôi cho nên tạm không được khinh cử vọng. Góc truyện audio.com, động, hắn phải chờ tới khi tiến vào hạch tâm của tà giáo tìm được nơi ẩn thân của giáo chúng tà giáo, sau đó báo cho Quang Minh giáo hội, để họ đi tiêu diệt kẻ địch của mình. Mục đích thứ 3 liên quan đến việc đề cao luyện kim thuật. Bây giờ cách thời điểm luyện kim sư đại tái sang năm chỉ còn hơn 4 tháng. Tới khi đại tại, hắn phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất của lão sư TT Ma Tông Sư song hệ dược tề và chế khí San Man. Về phương diện dược tề còn đỡ, có thể dùng dược tề trong siêu cấp hệ thống tới ứng đối nhưng còn chế khí thuật thì chỉ có thể dùng bản lĩnh thực mà thôi. Từ lần trước trở về từ thế giới nhân loại xong, cho dù có quy tắc thời gian trong sân huấn luyện nhưng Trần Duệ vẫn chưa có cách nào đột phá cột mốc Tông Sư. Lần này tới thế giới nhân loại, hắn sẽ tới bái phỏng 2 vị chế khí tông sư ở Phỉ Thúy Lâm Hải tìm kiếm linh cơ đột phá bình cảnh. Đi từ thành Lam Tinh của Vương quốc Tinh Quang, vượt qua hải vực băng hải là có thể tới bắc bộ của Phỉ Thúy Lâm Hải. Nhưng mà thời gian tới nhân giới của Trần Duệ lần này rất lâu, hắn không vội xuất phát luôn mà tới thương điếm ma pháp chìa khóa vàng lớn nhất thành Kim Tinh. Thì ra là các hạ, hoan nghênh lại tới đây lần nữa, không biết lần này các hạ muốn mua thứ gì. Ta bảo chứng, các hạ sẽ được mức giá tối ưu nhất. Lần trước Trần Duệ tới chỗ này từng mua một lượng lớn quyển trục ma pháp cho nên vị chủ tiệm mập mạp tên Simon kia rất ấn tượng với khuôn mặt của hắn. Lần này Trần Duệ tới, lão chủ tiệm tự mình mời hắn lên gian khách quý ở lầu 2, thái độ vô cùng nhiệt tình. Ta cần 3 thứ, giấy pháp văn, cỏ lam quang và hạt giống tỏa hạt đằng. Số lượng càng nhiều càng tốt, quyển trục học trong luyện kim thuật tại thế giới mặt đất đã phát triển tới một trình độ khá cao. Quyển trục ma pháp cũng khá phổ biến, cho dù là người bình thường cũng có thể lợi dụng nó để thi triển ra các loại ma pháp. Do đủ các loại nguyên nhân, quyển trục học đã sa sút ở ma giới nhiều năm. Ma pháp quyển trục ở ma giới được coi là gân gà, bỏ đi tiếc mà dùng thì không được, giá trị thực dụng không được cao, rất ít khi dùng trong chiến đấu. Trần Duệ lúc đầu trở về ma giới đã được tông sư chế khí tinh linh Fenuoya tặng cho hai quyển sách cơ sở quyển trục học và quyển trục học cao cấp. Tư liệu ghi chép trong hai quyển sách này rất hoàn chỉnh, còn có đánh dấu và lời tâm đắc của chính Fenuoya, có thể nói là vô cùng chân quý. Trần Duệ đã sao chép chúng lại rồi tặng cho lão sư Tetema và hội trưởng hội chế khí sư đồng minh Saka, để họ thành lập một bộ chuyên nghiên cứu về quyển trục học, tuyển thêm nhiều nhân viên chuyên tìm hiểu về vấn đề này. Đây cũng chính là một trong những chiến lược vũ khí của Trần Duệ. Bởi vì có kiến thức hoàn chỉnh về quyển trục làm nền cho nên nghiên cứu đã đạt được những tiến triển khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng muốn để cho ma giới sản xuất quyển trục hàng loạt thì còn một vấn đề chưa thể giải quyết. Đó là tài liệu đầu cơ để chế tác quyển trục đầu tiên là cần giấy pháp văn. Loại giấy này có thuộc tính chữ ma rất khá. Tài liệu chủ tài là hai loại thực vật quang hệ cỏ lam quang và tỏa hạt đằng. Trên thế giới mặt đất hai thứ này không hiếm lạ gì, nhưng ở ma giới nồng nặc ám nguyên tố lại gần như tuyệt tích, nhất thời không cách nào tìm được vật thay thế. Cho nên, Trần Duệ lần này muốn mua một lượng lớn giấy pháp văn và hai loại thực vật quang hệ. Gocchuyenaudio.com kia mang về, dùng chúng để thí nghiệm tìm vật phẩm thay thế, không thì dùng ma pháp thổ nhưỡng để dưỡng dục. Hàng tồn giấy pháp văn của chúng ta còn 300 tờ, chẳng qua là vì nhiều nguyên nhân nên giá rất cao. Hạt giống tỏa hạt đằng cũng có một ít, nhưng mà cỏ lam quang thì trước mắt thiếu hàng. Simon cười bồi, đừng nói là chìa khóa vàng, cho dù là cả thế giới mặt đất hiện tại cũng không tìm được thương phẩm nào còn chữ hàng. Bởi vì không lâu trước Quang Minh Giáo hội, các hạ chắc là biết rồi chứ, trong đoạn thời gian đó, Quang Minh Giáo hội gần như phong tỏa toàn bộ các con đường gần vương quốc. Trần Duệ sừng sốt, đây chính là hành động lớn lúc đầu giáo hội dùng để áp chế hắn. Sau đó, vì cái chết của Islamic Swellier mà đã hủy đi, nhưng cái đó thì liên quan gì đến cỏ lam quang. Chuyện lần đó, sau khi ta mua xong ma pháp quyển trục ở chỗ ngươi xong rồi bắt đầu bế môn tu hành cho tới bây giờ mới hoàn thành. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thế? Thì ra là vậy, Simon hiểu ra, các hạ chắc là chưa biết, sau đó giáo hội bắt đầu thu mua cỏ lam quang với số lượng lớn, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng mà vì việc này mà giá cả của cỏ lam quang và giấy pháp văn đều tăng lên mấy thành. Thị trường quyển trục ma pháp cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Tuy rất nhiều thực vật ma pháp được gieo trồng trên quy mô lớn nhưng tính ra phải đợi ước chừng một năm mới có thể thu hoạch. Trước lúc đó, giá cả quyển trục ma pháp rất khó mà hạ thấp xuống. Thì ra là thế, Trần Duệ mơ hồ đoán giáo hội thu mua cỏ lam quang là do Tuyết Đạt Lai biến mất. Rất có thể nó là vật phẩm thay thế hoặc bổ cứu, nhưng nếu thế thì kế hoạch quyển trục của hắn rất có thể sẽ bị mắc cạn. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Gia tộc của ta cũng tính là kinh thương nhiều năm, người ngay không nói lời gian trá, thị trường hút hàng không đại biểu cho chuyện ma pháp quyền trục bị đoạn hóa. Ta biết các ngươi khẳng định là có hàng, chỉ ém lại đợi dịp bán thôi. Như vậy đi, ta dùng cỏ ám hồn tới đổi, thế nào? Cỏ ám hồn là một loại thực vật rất hy hữu, có được lực lượng ám hệ tương đối thuần tịnh, là tài liệu chế khí và tạo dược cao cấp. Đương nhiên, cái thứ hy hữu này là với thế giới mặt đất thôi, còn ở ma giới thì nó còn phổ thông hơn cả cỏ lam quang và tỏa hạt đằng. Đoạn thời gian trước Trần Duệ thí nghiệm dược tề, trong thương khố chữ vật có rất nhiều tài liệu, ám hồn thảo là một trong số đó. Kỳ thực những vật phẩm cùng loại mà giá rẻ còn rất nhiều, nếu như chỉ là vì tiền, Trần Duệ có thể đi làm một thương nhân xuyên vị diện, nhưng hắn lại không có ý này. Cỏ ám hồn, trong mắt của Simon lập tức sáng lên, nhìn gốc cây màu tím than trong tay Trần Duệ. Simon tử tế nhìn kỹ một chút, quả nhiên là cỏ ám hồn, hơn nữa còn có phẩm chất khá cao. Như vậy đi, một gốc ám hồn thảo đổi 20 gốc cỏ lam quang và 30 hạt giống. Ta biết với giá này thì là các hạ chịu thiệt, nếu như là trước kia, loại trao đổi này khẳng định là không thể nào, nhưng hiện tại là thời kỳ khó khăn, nếu các hạ cần gấp thì giá này đã rất là công bằng rồi. Còn không cần gấp lắm thì đợi tới sang năm, các hạ tới nơi này, ta sẽ lấy giá ưu đãi cho. Lời của Simon rất mà mỹ miều, nhưng nếu đối phương không vội thì sao lại lôi cỏ ám hồn ra trao đổi cho được. Trần Duệ tất nhiên hiểu rõ điều này. Trên thực tế, trong mắt Trần Duệ cỏ ám hồn còn rẻ hơn cỏ lam quang lắm, cho nên hắn gật đầu. Được rồi, vậy trước đổi. Gocchuyenaudio.com 1000 gốc đi, 1000 gốc. Simon bị dọa nhảy dựng lên, vốn chỉ cho là đối phương có mấy chục gốc, ai ngờ số lượng lại lớn như vậy. cái này thì cần phải có 2 vạn cây lam quang và 3 vạn hạt giống. Với tình hình bây giờ, đừng nói là nhà hắn không có hàng tồn, cho dù là tất cả thương điếm ma pháp trong thành Kim Tinh cộng lại cũng không quá 1 vạn gốc. Nếu không có thì ta đi nơi khác vậy. Xin đợi chút, Simon nhanh chóng suy nghĩ. Đây là một cơ hội buôn bán có lời vô cùng lớn, chí ít cũng lời gấp 100 lần, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Vụ làm ăn lớn này, hắn nuốt không trôi không có nghĩa là người khác cũng ăn không được. Như vậy đi, Simon hạ quyết định, ta giới thiệu các hạ cho một người, hắn đang rất cần cỏ ám hồn, mà trong tay cũng có đủ lượng cỏ lam quang. Nhưng ta có điều kiện, các hạ trước hết phải đổi 200 gốc cỏ ám hồn với tiệm chìa khóa vàng đã. Ta sẽ đưa cho các hạ 4.000 gốc cỏ lam quang và 6.000 hạt giống của nó. Các hạ cảm thấy sao? Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại có thể giao dịch kể cả giấy pháp văn và tỏa hạt đằng. Ta muốn biết người kia là ai? Yên tâm, ta sẽ hoàn thành giao dịch với ngươi mà. Trần Duệ vung tay lên, 200 gốc cỏ ám hồn đã hiện ra trên mặt bàn. Ta đương nhiên tin tưởng các hạ. Simon cười híp cả mắt lại rồi lập tức sai nhân viên trong tiệm ra đếm. Các hạ xin yên tâm, người kia là đệ tử của Đại sư Matthew trong bộ luyện kim của Tinh Quang Học viện Dược Tề Sư Fis. Hắn là một người trẻ tuổi rất nhiệt tâm và dễ nói chuyện. Mấy ngày này, hắn đang thu mua cỏ ám hồn ở khắp nơi, hiện tại chắc là vẫn ở trong thành. Trong bộ luyện kim của Tinh Quang Học viện hẳn là có một lượng lớn cỏ lam quang. Giờ ta sẽ phái người đi tìm Fis. Không lâu sau, Fis đã đi tới phòng khách quý. Fis là một thanh niên có mái tóc ngắn màu đen. Hắn đang thở hổn hển, hiển nhiên là lúc chạy tới rất vội vàng, vừa thấy mặt đã hỏi. Vị này, có phải ngài muốn mua một lượng lớn cỏ ám hồn không? Ngài là Fis khắc hạ sao? Ta tên là Simon, không biết ngài cần bao nhiêu cỏ ám hồn? Các hạ có bao nhiêu ta muốn tất? 1.000 cây thì sao? Trần Duệ dò xét trước, ngài thực sự có 1.000 cây? Fis có được câu trả lời khẳng định liền vui vẻ nói. Tốt quá, ta sẽ dùng giá tốt nhất để mua. Trần Duệ lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ chấp nhận trao đổi thôi. Ta cần cỏ lam quang và hạt giống của nó. Cỏ lam quang, Fis suy nghĩ một chút rồi nói. Được, 100 gốc và 100 hạt giống đổi lấy một gốc ám hồn, ngài thấy sao? Đương nhiên là được rồi, giá này rất công bằng. Trần Duệ liếc mắt nhìn Simon đứng bên, chủ tiệm mập mạp cười cười, làm bộ không nghe thấy. Đúng rồi, người có lá mandala không? Chỉ cần 20 khắc là được, một khắc bằng 25 kg mandala. Trần Duệ đột nhiên nghĩ tới hương trà trong sân viện nào đó, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói. Nếu như chế tác bạch sắc dược tề, vậy thì, lá mandala tươi mới có thể đạt được hiệu quả lớn. Fis thấy trong tay đối phương có một phiến lá màu xanh tối, liền trợn tròn mắt lên. Cái này thực sự là lá mandala. Quá tốt, nhiệm vụ lão sư giao cho có thể hoàn thành rồi. Simon các hạ, vì giao dịch với số lượng lớn cho nên nếu như ngài không phiền thì xin hãy theo ta tới học viện một chuyến. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Học viện Tinh Quang nằm ở ngoại ô thành Kim Tinh, là học phủ cao cấp nổi tiếng nhất thế giới nhân loại. Nó có lịch sử lâu đời, bồi dưỡng ra vô. Góc truyện audio.com, số tinh anh nhân tài. Rất nhiều đế quốc và vương quốc đều gửi con em quý tộc của mình tới đây học tập. Hai người ngồi xe ngựa đi ước chừng 4 giờ. Simon các hạ, do tháp tinh thần của học viện sắp mở cho nên lát nữa khi tiến vào học viện kiểm tra sẽ rất nghiêm ngặt, xin đừng để ý. Tháp tinh thần, Trần Duệ đột nhiên nhớ đến, lúc đầu ở Phỉ Thúy Lâm Hải có một vị công chúa đã từng lung lạc hắn, nàng ấy đã từng nhắc tới cái tên này. Nghe nói cho dù là đối với thánh cấp cường giả, đây là một nơi tu hành cao cấp. Không biết lần này hắn có cơ hội tìm hiểu xem tháp tinh thần là cái gì và có được gặp lại những người quen kia không? Simon các hạ, dược tề sư nhiệt tâm nhắc nhở, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Duệ. Ồ, không có gì, chúng ta xuống xe thôi. Cách chương.